Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học qua tiếp tới đoạn thứ 24 là phước trí không sánh. Đây là Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, giả sử trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên có những núi chúa tu di, có người đem các đống bại báo bằng như thế dùng để bố thí. Nếu người thọ trì đọc tụng vì người khác mà nói kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến 4 câu kệ, so với phước đức bố thí trước hơn cả 100 phần, 100.000 muôn ước phần, cho đến tính đếm thí dụ chẳng thể kịp. Tức là đến đây thì Phật so sánh lần nữa, nhưng mà chỗ này là gọi là phước trí không sánh, tức là đây là muốn nhấn mạnh đến cái phước trí của Bát Nhã, nó vượt ngoài tất cả những cái so sánh phân biệt. Thì ở chỗ này nó có khác với ở trước cái phần mà so sánh núi chúa tu di đó, thì là so sánh là người bố thí bãi báo đầy như một cái núi chúa tu di, còn ở đây là so sánh với nhiều núi chúa tu di, tức là đem đống bãi báo đó bằng với, nghĩa là nhiều những cái núi chúa tu di ở trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên, chứ không phải chỉ một núi thôi. Thì cũng không có bằng phước đức của người mà thọ trì đọc tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật này. Tức là đến đây thì nói rõ kinh Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà quan trọng là ở đây là cái chỗ là công đức của Bát Nhã này là cho đến nghĩa là tính đếm thí dụ cũng chẳng có thể bì kịp được. Thì thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái ý của cái đoạn này. Nghĩa là người mà gọi là thọ trì đọc tụng vì người khác mà nói kinh Bát Nhã Ba La Mật này đó, cho đến chừng làm bài kệ 4 câu thôi nha, thì phước đức này so với phước đức mà của người bố thí trước đó là hơn cả 100 phần, rồi cho đến là 100.000 muôn phần, và tính đếm thí dụ cũng không thể nghĩa là bị kịp. Bởi vì còn tính đếm còn thí dụ được á thì tức là sao? Nghĩa là còn cái phước mà còn tính đếm được, còn thí dụ được thì tức là còn có thể so sánh phân biệt. Tức là thí dụ là so sánh cái này, cái thí dụ này để mình hiểu cái kia. Thì vậy tức là còn so thí dụ được, tức là còn so sánh phân biệt. Mà còn so sánh phân biệt á thì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật được? Cho nên đó là mình thấy được ý đây. Nghĩa là như vậy, nếu còn so sánh được thì tức là còn nằm trong cái vòng của thức, chứ không phải là Bát Nhã rồi. Cho nên đây là nó là đến tính đếm thí dụ cũng không thể bị kịp. Tuy nhiên đọc cái đoạn này thì quý vị thấy là có cái gì lạ không? Mình học, nghĩa là mình học kinh là phải đọc kỹ, không mà thấy được những cái ý trong đó, chứ không phải là chỉ đọc trên cái chữ nghĩa xuông qua thôi. Nếu đọc chữ nghĩa xuông qua thôi thì mình thấy đó cũng vậy thôi, cũng bình thường không có gì, tức là so sánh phước trì kinh này với phước kia thôi, không? Nhưng mà đọc kỹ thì mới thấy, nghĩa là mới ở phía trước đó, Phật nói là cái pháp ấy là bình đẳng, không có cao thấp. Phía trước này nè, nghĩa là cái pháp ấy tức là chỉ cho Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật chứ gì, thì cái pháp đó là bình đẳng, là không có cao không có thấp. Nhưng mà đến đây thì lại nói phước này nó hơn cái phước kia, thì vậy là có cao thấp hay không? Thì như vậy nghĩa là sao? Cho nên phải thấy được cái ý này. Nghĩa là bởi vì ở đây là ngầm chỉ là chính Bát Nhã, không? Nó vượt ngoài cái chỗ thí dụ so sánh kia, không? Thì chính nó mới thấu được cái chỗ bình đẳng không có cao thấp. Đó. Nghĩa là nó vượt ngoài cái thí dụ, cái so sánh phân biệt, thấy không? Đó thì chính nó đó mới thấu được cái chỗ mà bình đẳng không có cao thấp ở trước đó. Còn nếu mà y theo cái tướng mà bố thí, thấy không? Thì sao? Nếu mà y theo tướng mà bố thí á, thì sẽ có cao có thấp, có nhiều có ít ngài. Bởi vì y theo tướng mà bố thí tức là còn kẹt trên tướng. Kẹt tướng thì có tôi bố thí nhiều là anh bố thí ít, phải không? Tôi bố thí là có phước hơn thì tức là cao. Cho nên là kẹt trên tướng thì sẽ có cao thấp, có nhiều ít, không? Cho nên ở đây là so sánh, không? Nhưng mà là so sánh là để vượt qua tất cả so sánh. Cho nên khiến người nghe là nghe đó cái mình thầm hiểu được Bát Nhã là như vậy. Đó là cái chỗ là mình học Kim Cang là phải thấy được chỗ đó. Chứ còn nếu như mà hiểu theo kiểu tâm phàm phu á, tức là đem cái tâm phân biệt rồi tính toán để mình hiểu, không, thì lại thành ra có cao thấp nữa. Tức là cái này nó hơn cái kia. Thì như vậy là tức là có cao có thấp nữa. Cho nên người mà quen gọi là so sánh phân biệt, tức là cái tập khí so sánh phân biệt á, nó quen, nó sâu rồi đó. Rồi cái thì mình đọc kinh, đọc luận gì đó, rồi mình cũng muốn đem cái tâm đó để mình bàn đến. Nghĩa là đến cái chỗ cái lý chân thật, không, mà cũng muốn đem cái tâm so sánh phân biệt đó để mà bàn, để mà luận, thì cái đó là lầm. Bởi vì nếu mà mình đem cái tâm đó thì mình thấy giống như sao mà nó cũng có cái chữ nghĩa là mâu thuẫn, nó chưa có nghĩa là trôi chảy hết, không? Bởi vì ngôn ngữ nói ra thì nó có giới hạn, không? Cho nên mình phải thấu được cái ý. Chứ còn cứ đem cái tâm phân biệt rồi so sánh đó rồi lý luận mà bàn thì gọi là đem cái tâm phàm mà bàn cái cảnh giới thánh, thì cảnh giới thánh nó cũng thành phàm mình luôn. Rồi mình thấy sao nghĩa là cái lý kinh mà nó chưa có gọi là thông suốt. Thì đó là cái chỗ là người học là học kinh Phật hay là nhất là học Kim Cang đây đó phải thấy được, không ý lại vào gọi là cái tâm phân biệt so sánh nó quen rồi đó. Và cái điểm nữa ở đây là mình nhớ, không, là núi báo tu di, không, thì tuy là nó nhiều như vậy đó, không, nhưng mà đó cũng là gọi là cái núi báo, mà núi báo hữu hình, cho nên nó có cùng có tận, là tức là có so sánh được. Còn cái phước trí của tự tánh đó, không, tức là của Bát Nhã đó, thì nó là cái núi báo vô tướng, không, cho nên là không có gì so sánh được. Thì đó mới là cái chỗ mà dùng mãi không hết, đó mới gọi là thật báo. Thì kinh Kim Cang là Phật muốn nhấn mạnh đến cái núi báo đó. Cho nên là so sánh để cho mình cũng thấy được cái chỗ đó. Người học Kim Cang đó là phải thâm nhập được cái chỗ này. Cho nên tổ Bá Trượng ngài có bảo là bởi do cái lý chưa vững, trước đã có phước trí nên bị phước trí nó chở đi, không? Tức là người mà chưa có vững được cái lý, chưa có đạt được cái lý cho vững đó, mà trước đã có cái phước trí rồi á, thì cái phước trí nó sẽ chở mình đi. Tức là sao? Tức là mình chưa có đạt được lý, chưa sống được vững, không, mà có phước có trí trước sớm thì bị kẹt trên cái phước trí đó, phước trí nó chở mình đi. Tức là cái phước trí đó là cái phước trí bên ngoài, phước trí hữu lậu, không. Thí dụ nghĩa là mình chưa đạt chưa vững được trong rồi cái thì mình tu được có chút phước, không, rồi Phật tử cúng dường nhiều hoặc là ở chùa to chùa lớn rồi cái thì sao, rồi bị cái đó nó dẫn đi, tức là cũng kẹt vào trong cái danh cái lợi, không, rồi còn cái trí cũng vậy, trí mà gọi là cái trí hữu lậu, trí thế gian, không, chưa gì mà nó phát trước mà cái, ở trong cái lý chưa vững, chưa có đời sống nội tâm nó khá, không? Thì rồi cũng bị cái trí đó, không? Nó cũng dẫn mình đi. Đó. Mà cái trí đó gọi là cũng là cái trí gọi là thuộc về hữu lậu, không? Nó phân biệt, nó cũng sáng suốt, nhưng mà rồi nó hiểu nhiều quá thì nó tăng cái bản ngã. Đó. Tăng bản ngã thì nhiều khi rồi thấy ngay là mình sáng hơn người kia, không? Mình cũng là hiểu hơn người kia. À, rồi đôi khi là cái kiêu mạn hay là cái khinh mạn nó sanh thì nó chở mình đi, rõ ràng như vậy, không? Cho nên đây là ngài nói kỹ, không? Để cho mình nghĩa là phải hiểu để cảnh tỉnh lại. Đó là cái đoạn 24 gọi là phước trí không sanh.